Xin chào quý vị và các bạn. Đón chào quý vị và các bạn theo dõi chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Chúng tôi thực hiện chương trình này và truyền trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của chúng tôi mang tên VOA tiếng Việt trên YouTube và Facebook. Và ngày hôm nay thì chương trình của chúng tôi xin được thảo luận về khối BRICS, một nhóm mà ra đời cách đây đã cũng hơn 10 năm, nhưng cho đến gần đây thì sức mạnh của họ đã tăng lên đáng kể. Và để tìm hiểu về tương lai của họ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thế giới và sẽ thay đổi các cái cán cân cũng như là thay đổi cái cấu trúc của thế giới như thế nào, thì chúng tôi mời giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đưa ra những câu trả lời và phân tích. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, kính chào anh biên tập viên Anh Tôn, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài tiếng nói Hoa Kỳ ạ.
Rất là cảm ơn quý vị ở Việt Nam. Vào đêm thứ sáu, có lẽ là sau một tuần làm việc vất vả, đáng nghĩa là giờ nghỉ ngơi, nhưng quý vị vẫn yêu quý chúng tôi và dành thời gian theo dõi. Thì thưa giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ, chúng ta cũng biết rằng là gần đây những cái thảo luận, rồi những cái tin tức, rồi những cái bình luận và kể cả những cái sự quan tâm của mọi người ở khắp nơi trên thế giới thể hiện qua các cái trang mạng xã hội, thì người ta rất là chú ý đến BRICS, nhóm BRICS. Thì trước hết là xin giáo sư có thể tóm tắt cho khán giả của chúng ta biết là BRICS nó là cái gì, nó xuất phát từ đâu và trong những năm qua nó đã tiến triển lên như thế nào?
Vâng, BRICS bắt đầu khởi sự đó từ một cái gọi là cái ý niệm của một người chuyên gia về ngân hàng của Goldman Sachs năm 2001, khi ông đó biên một cái bài nói về cái sự cần thiết cho một nhóm của những quốc gia của coi như là đệ tam quốc gia lên cái tiếng nói với cái gọi là cái khuôn khổ là cộng tác kinh tế và nhất là một cái hệ thống tiền tệ giống nhau. Thì sau đó ra đời gần đây gần cũng là mười mấy năm rồi, thì đó là một quốc gia gồm có BRICS là ở trong đó có một gồm quốc gia trong đó có Nga, Ấn, Trung Quốc, Ba Tây và Nam Phi, và nhóm này đã họp lại nhiều lần, mỗi năm thì họ thay phiên với nhau, rồi là họ có cái vai trò là luân chuyển làm chủ tịch. Thì khi hiện tại đó thì Nga nắm vai trò chủ tịch của nhóm BRICS này, và sự ra đời của BRICS là một cái chiều hướng về kinh tế, về tiền tệ, và muốn đưa lên một cái ý niệm rằng tiếng nói của những quốc gia ở phía nam nam cực nam của trái đất này phải có cái tiếng nói về kinh tế, về chính trị, về vị trí của mình, vì họ không đồng ý rằng cái vận mệnh của quốc gia họ hay là của thế giới bị gọi là định đoạt bởi những quốc gia gọi là phía bên Tây, trong đó là G7 và G20. Đó là cái sự ra đời và nó tạo nên cái mức hấp dẫn. Và trong đó thì cái quốc gia mà có ảnh hưởng nhiều nhất để giữ cái nhóm này chung là Trung Quốc, vì nền kinh tế của Trung Quốc rất là mạnh. Và những quốc gia này mặc dầu trong những thành phần tiên khởi là Ấn, là Ba Tây và như tôi đã trình bày đó, Nga và Trung Quốc đó, thì họ có những cái hiềm khích giữa biên giới với nhau. Nhưng mà gần đây thì họ gạt bỏ những cái vấn đề biên giới và họ chỉ nói về kinh tế và hệ thống tiền tệ và ảnh hưởng tiếng nói trên thế giới, và có sự tham gia của rất nhiều quốc gia ở bên Trung Đông, thưa anh.
Vâng. Thì chúng ta cũng sẽ đi sâu vào phân tích về sức mạnh của từng thành viên cũng như là sức mạnh tập thể của họ, cũng như là những cái mâu thuẫn có thể ảnh hưởng đến cái sức mạnh của họ. Thì trước khi đi vào những vấn đề đấy thì tôi cũng xin được giải thích thêm một chút, bởi vì có thể cái cách sử dụng ngôn ngữ của giáo sư có thể không gần gũi với những người Việt Nam, thì tôi chỉ xin giải thích một chút xíu thôi. Tức là ở trong tiếng Anh họ có một cái khái niệm gọi là Global South. Thì ở Việt Nam một số báo họ dịch sang là Nam bán cầu thì cũng không đúng. Nó là Global South, ở đây chúng ta hiểu là những cái nước ở phương Nam, ở trên thế giới. bởi vì là người ta coi như là những nước ở phương Bắc thì thường là những nước phát triển hơn, nhưng mà thấy như là Mỹ, Canada hay là Nhật Bản hay là kể cả Nga thì cũng là được coi như là phát triển hơn hay châu Âu, và những nước phương Nam thì bị thường là nói chung thì là nghèo hơn. Chúng ta thấy ngay như là Việt Nam chẳng hạn, hay là một số nước Ấn Độ thì về nền kinh tế rất là lớn nhưng mà tính ra đầu người, thu nhập đầu người hay GDP đầu người thì vẫn là thấp, hay là một loạt những nước khác ở phía Nam thì là coi như là nghèo hơn, và là những cái nước mà gọi là emerging hoặc là third world, tức là những nước đang nổi lên, hoặc là những cái nước thứ ba, tức là kém phát triển hơn, thì những nước đó là cái tiếng nói kém hơn, và thường là phải chịu những cái điều kiện do các cái khối phát triển hơn hoặc là phương Tây họ áp đặt, nhất là khi mà vay tiền. Vì vậy là họ mới cảm thấy như là có những cái sự bất công, vì vậy họ thành lập cái khối, trong đó như thế là hiện nay là BRICS này đang là dẫn đầu cho những cái nước phương Nam toàn cầu này. Thì đó là cái khái niệm để chúng ta dễ hiểu, vì giáo sư có thể sử dụng những cái thuật ngữ khác theo cái cách thói quen của giáo sư, nhưng mà ở đây chúng ta cố gắng hiểu chung với nhau như vậy. Còn một cái thuật ngữ nữa mà giáo sư dùng là đệ tam thế giới, thì ở Việt Nam thì họ hay dùng là thế giới thứ ba. Thì trở lại với chương trình ạ, thì thưa giáo sư, năm nước ban đầu mà giáo sư có nói thì gồm có Brazil, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi. Nhưng mà từ cái năm 2009 khi mà họ bắt đầu họp cái cuộc có thể gọi là họp của họ thượng đỉnh của họ đầu tiên đến giờ, thì họ đã mở rộng thêm bao nhiêu rồi ạ? Và họ đã chính thức là một cái khối giống như kiểu như là G7 hay NATO hay EU chưa, hay là họ vẫn chỉ là hoạt động với nhau như là một cái câu lạc bộ? Mặc dù chúng ta hay gọi là khối đấy là thói quen thôi, nhưng mà trên giấy tờ thì họ đã chính thức hay chưa ạ?
Vâng, BRICS hiện tại vẫn trong cái giai đoạn gọi là trung khởi để mà thành lập một cái khối mà có cái những cái quy ước với nhau. Tuy nhiên, cái quy luật mà tham gia BRICS đó là tùy thuộc vào những cái thành phần gọi là những quốc gia mà là thành phần của BRICS phải gọi là chấp nhận khi mà một quốc gia nào đó muốn tham gia. Và gần đây thì cái nhóm này đã được bành trướng với nhiều quốc gia. Gần nhất đây là Thái Lan đã gọi là muốn tham gia vào BRICS. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết đó là có những quốc gia ở trong khối gọi là Trung Đông, trong đó có Saudi Arabia, Ethiopia và nhất là Iran và Ai Cập, Egypt. Những quốc gia này trong bây giờ tham gia vào BRICS đó, vào đầu năm nay đó, là trong cái khối này, trong đó có Nga nữa, thì họ có cái khả năng sản xuất về dầu thô, dầu hỏa là 44% trên thế giới. Đó là một cái khía cạnh rất là quan trọng. Khối này khi nhập lại chung với nhau là họ có một cái nền kinh tế là gần như là 29.000 tỷ. Chúng ta nói nên nhớ khoảng 29.000 tỷ đô la. Kinh tế của Trung Quốc là 18.000 tỷ đô la. Kinh tế của Hoa Kỳ là khoảng 23.000 tỷ đô la. Và khối này là khoảng 28.000 tỷ đô la. Và có nghĩa là 28%, gần như 1/3 kinh tế trên thế giới. Và về dân số đó, thì họ lại giữ cái số dân số gần như là phân nửa, 45% dân số của thế giới. Đây là cái điều rất là quan trọng, vì dân số là một vấn đề, còn GDP cũng là một vấn đề. Nhưng mà cái sự phức tạp của BRICS là trong đây có những phần tử gọi là họ có tranh chấp biên giới với nhau, họ có những cái ưu tiên quốc gia họ hoàn toàn khác nhau, nhưng mà có một điều chung là họ muốn cái tiếng nói của quốc gia mình trên hiện trường quốc tế. Ví dụ Thái Lan, một số chuyên gia cho rằng Thái Lan tham gia BRICS chỉ là trên phương diện gọi là hình thức và nâng cao cái tầng lớp quốc gia trên phương diện tiếng nói chính trị hay là này nọ. Còn một phương quốc gia khác là tham gia vào vì có cái sự ảnh hưởng của Trung Quốc nhiều trong đó. Tuy nhiên, những cái free trade agreement làm cho tương tác quốc gia này họ đã có rồi, họ đã có tương tác rồi. Nhưng mà tham gia vào khi mà có một cái khối như vậy đó, thì họ đứng ngoài lề, họ cảm thấy bị bỏ rơi. Đó là lý do mà hiện tại trên 40 quốc gia khác cũng đang có ý định tham gia thôi.
Vâng, chúng ta cũng sẽ đi vào phân tích về những cái điều đó và tôi xin được bổ sung một số những so sánh bên cạnh những con số mà giáo sư đưa ra đó là khối G7 hay là gọi là G7 tùy theo cách phát âm thì họ chiếm 43% GDP toàn cầu và có cái lượng thương mại chiếm 31% nhưng mà dân số thì chiếm có 10% thôi. Còn ngược lại BRICS ở đây là tính cả những cái thành viên mới gồm có cả như giáo sư nói là Ai Cập rồi Ethiopia hay là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay Iran thì họ có lượng dân số là như giáo sư nói là 45-46%, nhưng mà về GDP toàn cầu thì họ chỉ chiếm 29% thôi, còn về lượng thương mại thì họ chỉ chiếm 22%. Thưa giáo sư, thì như giáo sư nói thì cái khối này họ muốn nhấn mạnh là các nước phương Nam toàn cầu và các nước đang nổi lên cần phải có cái tiếng nói mạnh mẽ hơn, thì đó là chúng ta gọi là hiểu theo cái nghĩa là gọi là nói theo những cái lời đao to búa lớn hoặc là hùng biện thôi, nhưng mà cái hành động thực tế của họ là làm được cái gì rồi ạ? Họ đã thiết lập được cái gì cụ thể, chẳng hạn như là những cái ngân hàng hay những cái cơ cấu đầu tư hay là trao đổi thương mại nội khối hay như thế nào chưa? Bởi vì giáo sư cũng có nói là có những cái gọi là hiệp định thương mại tự do song phương trước đây của từng quốc gia rồi, nhưng mà bây giờ với tư cách là một khối với nhau thì họ đã làm được những cái gì cụ thể để tăng cường sức mạnh hoặc là để đem lại những cái hiệu quả thiết thực ạ?
Vâng, có một số chuyên gia khi họ nghiên cứu những quốc gia mà tham gia vào BRICS thì họ nói từ ngày những quốc gia này tham gia vào BRICS thì sau đó là cái sự tương tác về thương mại nó gia tăng trên 20-mấy%, 30-mấy%, nhưng mà thật sự nó không đúng như vậy. Nó gia tăng là tại vì những quốc gia này đã có những cái thương ước tự do thương mại free trade agreement những quốc gia với quốc gia khác. Thành ra chúng ta phải nhìn vào đó, nhiều quốc gia như Việt Nam ví dụ như vậy. Việt Nam đó, có nhiều cái free trade agreement đó, đôi khi cái này nó lẫn lộn với cái kia, nhưng mà có cái nào đó Việt Nam cũng vào để không đứng vào lề, và những quốc gia khác cũng vậy. Trên phương diện BRICS đó, thì họ đã đầu tiên họ đã tạo ra một cái ngân sách là 100 tỷ đô la của cái nhóm đó trong cái năm cái quốc gia, trong năm khối quốc gia đó, để đưa ra những cái gọi là cái cho vay mượn trong trường hợp khẩn cấp. Và cái số tiền này đã bắt đầu khởi hành và họ đã tạo ra một cái ngân hàng gọi là New Development Bank. Đó là một ngân hàng do nhóm BRICS thành lập để mà tài trợ. Thì ngân hàng này đó gia tăng rất nhiều. Họ đã đầu tiên là họ đã gọi là cái số tiền là cả ngàn tỷ đô la và họ chai vay mượn rất nhiều. Nhưng mà trong năm qua đó, ngân hàng này New Development Bank đó, cái số tiền họ cho vay mượn đó, nó lại liên hệ đến cái chương trình một vòng đai một con đường tơ lụa của Trung Quốc. Ngân hàng này là 20% là Nga là sở hữu chủ của một cái cổ đông của ngân hàng này, còn phần khác là phần lớn là của Trung Quốc. Mà ngân hàng này đó nó rất phức tạp là tại vì trong cái giai đoạn rồi đó, vừa qua đó, mặc dầu Nga là sở hữu chủ của 20% ngân hàng này, nhưng mà vì gọi là hệ thống chế tài của Hoa Kỳ và thế giới áp đảo trên hệ thống ngân hàng thì ngân hàng này lại phong tỏa tài sản của Nga. Nhưng mà cái sự gọi là đầu tư và tiếp tục gây vốn cho ngân hàng này nó bị ứ động vì nó có liên hệ đến Nga, và chưa kể đến là cái hệ thống chế tài của thế giới đối với Trung Quốc nữa. Cho nên ngân hàng này trong năm qua đã gọi là cạn vốn. Và đây, một cái rít của ngân hàng này là để tạo ra một đồng tiền mới nhưng mà chưa thành công, và lại cần tiền vốn, cần tiền nhiều. Họ lại đi vào hệ thống Wall Street của Hoa Kỳ để gọi là gây vốn. Thành ra đây là một cái sự mâu thuẫn. Tuy nhiên cái sự thành công của ngân hàng này đã là gọi là tạo nên một cái sức gọi là hấp dẫn cho nhiều quốc gia tham gia. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là BRICS có thể sẽ là một cái nhóm giống như EU hay là European Union hay không? Có thể tạo ra một cái đồng tiền giống như từ Euro hay không? Đó là câu hỏi mà chúng ta sẽ bàn luận trong những giây phút tới này thôi.
Vâng, đúng là những ngày gần đây thì đã có những cái bài phân tích bình luận và cũng có những cái diễn biến về cái việc họ nhắm đến cái đồng tiền chung, thì cái đó chúng ta sẽ bình luận thêm. Nhưng mà Xin giáo sư phân tích một chút về cái gọi là New Development Bank, ngân hàng phát triển mới này, thì nghe nói rằng là họ nhắm đến những cái hoạt động giống như World Bank, nhưng mà vì sao mà họ lại chưa thành công được ạ?
Vâng, một trong những cái điều mà gọi là những quốc gia của cực nam của trái đất này, hay là gọi là gọi là Global South, cái danh từ của Mỹ nó thật ra dịch ra tiếng Việt Nam chính xác cũng khó. Là chi ạ?
Phương Nam toàn cầu.
Phương Nam toàn cầu, vâng.
Tức là thì họ nằm ở phương Nam ở trên thế giới, nhưng họ không nhất thiết phải là ở Nam bán cầu.
Vâng, phương Nam toàn cầu. Vâng. Nó bắt đầu từ gọi là nguồn cạn, gọi rễ của nó đi rất là sâu, khi những quốc gia này họ cảm thấy như là cái tiếng nói của họ không được nghe đến, cái ưu tiên của họ kinh tế cũng không được nghe đến, gọi là cái nhu cầu tài chính ngân hàng của họ cũng không được để ý đến, chỉ trừ World Bank và IMF chú tâm vào và cho vay mượn, chỉ trừ nhóm G7, G7 hay là G20, gọi là thỉnh thoảng mời một vài quốc gia gọi đến để tham dự. Thành ra đây là một cái sự gọi là bành trướng hay là phát triển tự nhiên, vì một nhóm lớp lớn những quốc gia cảm thấy như bị bỏ rơi, mà bây giờ nền kinh tế của họ đã bắt đầu đáng kể rồi, chứ không phải như như là quá khứ. Và họ không muốn là cái ảnh hưởng của kinh tế, của vận mạng của họ tùy thuộc vào IMF, World Bank hay là hệ thống đô la, mà gần đây chúng ta thấy rằng đồng đô la đã làm luân chuyển rất nhiều trường hợp qua những cái biến cố từ hệ thống gọi là khủng hoảng tài chính năm 2008 đưa đến suy thoái toàn cầu, từ chiến tranh Nga Ukraine, vũ khí hóa đồng đô la, vân vân. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết, nhưng mà đó là cái sự thật, là một cái sự xảy ra tự nhiên khi mà một nhóm quốc gia số đông họ cảm thấy bị bỏ rơi thôi.
Vâng, lúc trước giáo sư cũng có nói về những cái sự khác biệt của cái nhóm này, thì tôi xin được bổ sung thêm một chút, đó là hai nước mà được cho rằng là hàng đầu trong BRICS hiện nay, đó là Trung Quốc và Nga. Thì hai nước này bị xem là hai cái nước mà có cái chế độ chuyên chế hoặc là ở một mức độ đó gần như là độc tài, thì cũng là một cái sự không hấp dẫn, bởi vì có những nước chẳng như Argentina, khi họ được mời thì họ nói là chúng tôi không vào vì chúng tôi không muốn đi theo cộng sản, và chúng tôi muốn liên kết cái chính sách của mình với những nước như là Mỹ hay là phương Tây. Còn ba nước còn lại đó là Ấn Độ, rồi Nam Phi, rồi Brazil, thì họ lại có những cái tham vấn riêng, vì họ là cho rằng là trong khối họ là những nước có chế độ dân chủ. Thành ra ngay như trong cái khối BRICS này nó đã có những cái mâu thuẫn, thì những cái mâu thuẫn này nó làm cho cái sự phối hợp chính sách, rồi làm cho những gọi là đoàn kết hoặc là nhất trí nó khó khăn như thế nào, và kể cả nó có bị kém hấp dẫn đi so với các cái nước khác không, như chẳng hạn như tôi thấy như trường hợp Argentina này, họ không muốn tham dự này. Thì xin giáo sư phân tích thêm một chút về những cái sự gọi là không đồng nhất, hoặc là thậm chí có thể nói là mâu thuẫn hoặc là trái ngược nhau về bản chất của các cái quốc gia này.
Vâng. Trước khi đi thẳng vào vấn đề đó, chúng tôi xin đưa một cái nhìn, một cái nôm na. Ví dụ như anh và tôi, mình muốn tạo ra một cái nhóm để mà mình hoạt động, hay là một cái đoàn thể nào đó hoạt động, thì trước hết là mình phải tìm những đoàn thể nào cùng chung ý chí, cùng chung những cái mục đích, cùng chung cái background, để có cái suy tư, cái này nọ nó giống nhau, thì cái sự hợp tác nó mới là gọi là nó chuẩn và lâu dài, để không có xích mích. Thì đây là cái vấn đề của BRICS. Nhìn vào Âu Châu, Euro, một cái khối rất là phức tạp, 28 quốc gia, bây giờ 27 quốc gia, không phải là dễ để mà thành lập một cái khối Euro, để chi, để họ cùng cái khối kinh tế gọi là phi biên giới về trung diện kinh tế, để chi họ cạnh tranh với Hoa Kỳ và Nhật Bản trong cái thời đó. Thì cái khối này đó, họ đã có cái thời gian 10 năm liên tục gọi là hợp tác để mà tạo ra những cái đạo luật để cho nguyên khối 27 quốc gia họ đồng ý với nhau, và họ có một cái hệ thống governance, có nghĩa là hệ thống quản trị nó phức tạp gần như một cái chính quyền mới của khối EU, một cái gọi là khối EU họ có tổng trưởng tài chính riêng, họ có tổng trưởng đủ thứ hết riêng của khối, và họ tạo nên cái đồng euro, đó là 10 năm thành lập và 3 năm sau cái đồng euro mới ra đời. Thì cái giống trick này nó hơi khác, là tại vì nó có một cái hấp dẫn là đầu tiên là Trung Quốc, là với cái ảnh hưởng của Trung Quốc và của Nga và có Ấn và Ba Tây này nọ, thì họ muốn họ đưa ra một cái ý niệm rằng nhóm gọi là phương Nam của toàn cầu này đó, của bán cầu này đó, cần phải một tiếng nói. Họ đưa ra một cái ý niệm rằng chúng ta không thể tùy thuộc vào phương Tây, vào World Bank, vào IMF, chúng ta không thể tùy thuộc vào đô la vì đường lối kinh tế chính trị có vẻ đàn áp. Đó là cái tiếng nói mà nhiều quốc gia họ cảm thấy như vậy. Mà chúng ta hãy về nhìn vào giữa ngay cả trong cái khối gọi là giữa Ấn và Trung Quốc đã có những cái hiềm khích về biên giới, và Ấn và Trung Quốc họ lại không có hoàn toàn đồng ý để mà hợp nhau kinh tế, vì Ấn rất là gọi là dị ứng trong một cái khung cảnh nào mà Trung Quốc ảnh hưởng kinh tế mạnh, họ không muốn hàng hóa của Trung Quốc tràn ngập vào Ấn. Nhưng mà trong cái nhóm BRICS này đó thì họ lại có thể ngồi chung với nhau để họ gạt bỏ những cái chuyện ngoài này. Rồi bây giờ gần đây lại có Iran và Saudi là những quốc gia thù địch với nhau về biên giới, và Iran thì chống Hoa Kỳ, chống phương Tây, và Saudi là một đồng minh của Hoa Kỳ, mặc dầu gần đây họ đi thân cận với Trung Quốc. Thành ra những cái xích mích biên giới, những cái ưu tiên quốc gia của họ nó khác nhau, nhưng mà họ vẫn giữ nhau một cái giới hạn nào đó để cho họ hợp tác, để có tiếng nói. Thì đó là cái vấn đề phức tạp. Thành ra nếu mà tạo nên một cái governance, có nghĩa là một cái hệ thống mà tất cả đều đồng ý như khối Euro hay là khối EU đó, nó khó vô cùng, là tại vì những thành phần đó, mà có một số thành phần trong nhóm BRICS này đó, họ hoàn toàn họ chống phương Tây, họ chống Hoa Kỳ, họ chống phương Tây. Nhưng mà những quốc gia khác đó, thì họ nói rằng chúng tôi tham gia không phải là chống phương Tây, mà chúng ta tham gia ta để có một tiếng nói về gọi là ưu tiên quốc gia của họ mà bị bỏ quên. Còn một quốc gia khác, nhóm quốc gia khác, thì trong đó là Trung Quốc, họ muốn đưa cái ảnh hưởng của Trung Quốc lên với đồng nhân dân tệ, với chương trình một vòng đai con đường, đó là cái con đường của Trung Quốc, mục tiêu của Trung Quốc, trong khi Nga đang gọi là bị cô lập quá vì chiến tranh Ukraine, thì lại dùng BRICS đó là một cái bàn đạp để nói rằng chúng tôi không bị cô lập, chúng tôi vẫn có một số quốc gia đang tham gia. Thành ra cái mục tiêu, cái tôn chỉ và cái ưu tiên của mỗi quốc gia nó đều khác. Cái điểm chung mà họ có thể làm việc với nhau là có cái nói mạnh, có cái ảnh hưởng với những công ty lớn của thế giới, họ nhìn vào BRICS để chi họ có thể đầu tư vào những quốc gia này, họ tương tác với nhau nhiều hơn và họ tương tác với nhau bằng đồng của quốc gia của họ, không dùng đô la, mặc dầu cái mục đích xa vời của họ là tạo một đồng tiền riêng của BRICS thì nó còn xa vời lắm thưa anh.
Vâng, chắc là chúng ta sẽ quay vào đi sâu vào những cái vấn đề đó. Tôi chỉ xin muốn dành ít phút để giới thiệu giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cho những khán giả mới của chương trình của chúng ta, bởi vì những khán giả mà thường xuyên xem chương trình này đã quen thuộc giáo sư rồi. Thì đối với những bạn mới mà xem chương trình của chúng tôi thì ông Khương Hữu Lộc là giáo sư dạy ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA trong lĩnh vực tài chính và kinh tế tại trường Keller Graduate School of Management ở Mỹ. Ông cũng từng là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn nhất của Hoa Kỳ ở trong danh sách Fortune 500, tức là 500 công ty hàng đầu, và có trên 20 năm thì làm giám đốc tài chính CFO cho những cái tập đoàn lớn, và ông còn có thời gian nắm chức vụ chủ tịch phòng thương mại Chamber of Commerce Việt Nam tại Bắc Texas. Bên cạnh tất cả những công việc đó thì ông bình luận chính trị, bình luận về kinh tế trên đài VOA cũng như một số kênh hài khác. Vâng, thưa giáo sư, thì như giáo sư cũng có nói đi nói lại ở phần trước, đó là cái khối này họ cũng nhắm đến làm lập ra một cái đồng tiền chung. Thì cái nỗ lực lập ra cái đồng tiền chung này họ thảo luận đã lâu chưa, và có những cái bước đi gì cụ thể và có những cái gì cản trở cái việc đó?
Vâng. Cản trở một cái đồng tiền chung có nghĩa rằng cái mục đích của đồng tiền chung là chi? Là cái đồng tiền này được gọi là chấp nhận trên thế giới, giống như tiền euro hay là đồng đô la. Bây giờ nói nói ngược lại về thời gian một tí xíu để quý vị có một cái ý niệm về cái đồng tiền chung hay là cái căn bản đồng tiền đó. Thì quý vị nhớ rằng hồi xưa đó, là khi con người còn ăn lông ở lỗ đó, thì họ giao dịch với nhau bằng gọi là cái hệ thống trao đổi, có nghĩa là anh có cá nhiều, tôi có rau cải thì tôi trao đổi, nhưng mà họ thấy cái đó nó không công bằng. Rồi họ trao đổi với nhau bằng đồng tiền, mà đầu tiên thì cái gọi là cái căn bản đồng tiền không có cái hệ thống đồng tiền, thì họ dùng vàng, vàng là một kim khí quý. Rồi cái thời gian trước đệ nhất đệ nhị thế chiến thì đồng British Berlin của Anh đó, Anh lúc đó là một quốc gia gọi là có nhiều cái gọi là những cái đô hộ rất nhiều quốc gia khác, có số tiền rất nhiều và hải quân của họ mạnh, cho nên đồng British Berlin rất mạnh. Sau đệ nhất đệ nhị thế chiến đó, thì cái đồng tiền của Anh đó, gọi là không còn được nhận nữa. 1945 thì ở Bretton Woods Agreement họ nhìn nhận đồng đô la, bị Hoa Kỳ trở thành một siêu cường quốc. Nhưng mà tiền đô la cái thời đó vẫn đặt trên căn bản vàng là một cái căn bản để chạy theo. Và 1971-72 thì Tổng thống Nixon bỏ vàng đi là một căn bản và đồng đô la phải chạy theo. Cho nên đồng đô la đã trở thành một cái đồng gọi là thế giới được công nhận và giao lưu nhiều nhất, giao thương nhiều nhất. Hiện tại đó, đồng đô la là được giữ ngân hàng gọi là trung ương hay là ngân hàng quỹ tiền tệ hay là gọi là ngân hàng quốc gia của thế giới đó, là giữ trên 58, gần 60% là dùng tiền đô la. Một số khác họ dùng tiền euro, một số khác nữa họ dùng trong cái gói mà họ giữ dự trữ đó, ví dụ như Việt Nam hay là Trung Quốc này, họ giữ là 58%, trung bình trên thế giới là 58% là tiền đô la. Và đại đa số những cái gọi là xuất siêu, có là mua bán đó, họ cũng giao dịch với nhau đó, là đặt trên mảng đô la là 88%. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là mặc dầu Trung Quốc, ví dụ như Trung Quốc họ nói họ không theo đồng đô la, họ giữ cái đồng nhân dân tệ, họ vì đồng nhân dân tệ của Trung Quốc hiện tại đó là trên thế giới đó, được nhìn nhận đó, trong gần đây là để giữ một phần trong hệ thống hối đoái là 2.7% trong cái gọi là cái dự trữ hối đoái. Nhưng mà gần đây cái 2.7% nó xuống còn 2.3% mà. Là tại sao? Là tại những quốc gia trên thế giới họ không tin tưởng đồng nhân dân tệ trong cái khung cảnh là bị phương Tây chế tài, Hoa Kỳ thương chiến chế tài, trong cái khung cảnh rằng Trung Quốc đi gần với Nga trong cái chiến tranh Ukraine, trong cái khung cảnh là Trung Quốc có thể xảy ra chiến tranh với Đài Loan. Thành ra họ bắt đầu họ bớt đi, thay vì 2.7% dự trữ thì xuống 2.3. Họ tự giữ tiền Nhật vì họ tin tưởng là Nhật đồng tiền nhưng mà vẫn không được lưu hành bằng. Tóm tắt là đồng đô la mạnh. Thì nhóm BRICS họ cảm thấy như vậy đó, họ nói cái chuyện này nó không công bằng. Cái đồng đô la lúc xưa đó là được dùng để mua dầu hỏa, petrodollar. Sau này họ nói đô la đâu có cần nữa. Là tại vì nhiều quốc gia bên Nga, bên Trung Quốc này là họ mua dầu hỏa, họ dùng tiền riêng của họ. Ngay cả Pháp là một đồng minh của Hoa Kỳ cũng mua dầu hỏa ở bên khối Trung Đông bằng tiền của địa phương, họ không, và họ giao thương bằng nhân dân tệ. Thành ra nhóm BRICS thì họ nói bây giờ chúng ta phải tạo nên một cái tiền riêng. Nhưng mà cái khó đây đó là cái nhóm BRICS họ đoàn kết với nhau, họ giao với thương với nhau với tiền của quốc gia họ thì dễ dàng lắm, cái đó dễ dàng lắm. Nhưng mà muốn tạo nên một đồng đô la để mà thế giới công nhận, chỉ không phải trong nhóm đó mà có thể mua bán với nhau, là tại sao? Là tại vì khi mà tạo một đồng tiền riêng mình phải hiểu cái hiểu nghĩa đó như thế nào. Là những quốc gia họ có những cái công trắc, những khế ước với nhau, họ mua bán với nhau. Khế ước đó có thể 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, ví dụ vậy. Mà khế ước đó mà đặt trên một cái đồng tiền mà mới tạo ra là BRICS đó, là thấy là không ổn rồi. Mà đặt trên cái đồng tiền yuan đó, thì cái sự gọi thanh khoản của 1, 2 tháng, 3 tháng thì không lo. Nhưng mà dài hơn nữa, hệ thống chính trị kinh tế này nọ đó, thì cái đồng đô la vẫn là vững chãi. Cho nên đó là cái khó khăn của đồng tiền BRICS mà để được tạo lên trong cái giai đoạn quá khứ thôi.
Thưa giáo sư, thì việc mà tạo ra một đồng tiền bây giờ chúng ta chưa nói về những cái cơ chế tài chính nó khó khăn, phức tạp, nhiều yếu tố kỹ thuật. Bây giờ chúng ta chỉ nói về cái yếu tố gọi là địa lý thôi. Bây giờ các nước họ ở xa như thế, chẳng hạn như ở châu Âu thì họ cùng một cái nhóm ở, họ ở cạnh nhau thì họ điều phối mọi cái có thể là dễ hơn chẳng hạn. Thì những cái nước tản mát trên thế giới như vậy, lập ra một cái đồng tiền nó có khó về mặt do cái mặt địa lý hay không ạ? Chưa nói đến những cái kỹ thuật về tài chính.
Vâng, mặt địa lý là một yếu tố, đó là lý do mà cái đồng euro đó, trong một cái khối quốc gia mà gần như mình hãy nhìn vào cái gọi là cái lãnh thổ của Âu Châu đó, thì những cái quốc gia nó nhỏ nhỏ, nó lớn, nó giống như những tiểu bang của những cái bang của Hoa Kỳ vậy đó. Họ khi mà họ tạo lên một cái khối European Union đó, thì họ coi như là phi biên giới, có nghĩa là từ Mỹ mà qua Pháp qua này đó, họ không cần phải passport hay visa, họ đi thẳng họ biên giới, họ chỉ có về vị trí chính trị á, thì họ giữ riêng thôi, nhưng mà kinh tế là kể như là một gần như một quốc gia. Cho nên cái đồng tiền mà cái địa lý nó rất quan trọng trong cái euro. Còn cái trường hợp của BRICS là quốc gia nó xa vời như anh nói, nhưng mà họ có thể dùng bằng cái digital currency, có là tiền bằng điện cơ kế toán hay là tiền ảo đó, là họ dùng cái đó, thì họ đang tiến triển, họ nói vẫn rất nhiều. Và tôi nghĩ rằng trong không bao lâu, nếu mà cái sự tham gia của cái nhóm này đó mà không bị rạn nứt đó, thì có một hệ thống nào đó, một cái tiền digital currency là tiền tiếng Việt digital currency là tiền điện tử hay kỹ thuật số đó, kỹ thuật số đó, hay tiền điện tử đó, nó sẽ thành hình. Nhưng mà cái tiền kỹ thuật số đó nó phải dựa trên cái căn bản, cái tỷ trọng, tỷ lệ của cái giá trị của đồng yuan như thế nào, cái giá trị của đồng của Ấn như thế nào, của Ba Tây như thế nào, của Nga như thế nào, rồi họ mới có sự cân bằng. Rồi cái gọi là cái đồng kỹ thuật số đó đó có được thế giới nhìn nhận hay không, hay là chỉ trong quốc gia đó thôi. Mà nếu mà không được thế giới nhìn nhận thì quốc gia đó họ cũng lo cho họ. Họ có thể giao thương một cách ngắn hạn, nhưng mà cái công trắc dài hạn họ cũng phải trở là vào một cái đồng tiền mà có thể gọi rằng đi đâu họ bán cái công trắc này cũng được, họ bán cái khế ước này cũng được, họ bán cái dự án này cũng được, dựa trên đồng la. Còn ngắn hạn đó, thì họ có thể thực hiện được trong một thời gian nào đó thôi.
Vâng, còn là thưa giáo sư, cái sự gọi là không minh bạch chẳng hạn, thiếu minh bạch để đánh giá từng cái nền kinh tế để mà xây dựng cái đồng tiền chung, nó có phải là một yếu tố không? Bởi vì chúng ta thấy rằng là chẳng như ngay trong EU, EU đấy, thì các cái nước khi mà họ đã lập ra cái đồng euro rồi, nhưng mà có những cái nước mà họ chi tiêu thiếu trách nhiệm chẳng hạn, họ làm cho đồng họ bị thâm hụt ngân sách vân vân, thì cũng cùng một nước khác họ phải đứng ra gánh vác, chẳng như Đức chẳng hạn lại phải đi gánh vác cho những cái nước mà chi tiêu thâm hụt ngân sách. Đây là một cái điều mà bạn Tuấn Đình Nguyễn bạn chỉ ra. Thì một cái khối như là BRICS chẳng hạn còn ở xa nhau, rồi có thể là những cái hệ thống thông tin hoặc là sự minh bạch nó còn lệch nhau, thì cái vấn đề đó có phải là một trở ngại hay không ạ?
Vâng, đó là một cái điều rất là trở ngại, rất là quan trọng. Là tại vì thứ nhất á, là trong khối này đó, cái hệ thống kinh tế của nhiều quốc gia nó khác. Có nhiều quốc gia là để đồng tiền trôi nổi theo thị trường. Có nhiều quốc gia thì họ chỉ trôi nổi một phần nào là ngân hàng quốc gia họ tham gia rất nhiều. Một vài quốc gia đó thì gọi là kinh tế thị trường, nhưng một cái khác thì lại khối mạnh nhất lại là kinh tế xã hội chủ nghĩa định hướng như là của Trung Quốc. Rồi gọi là cái sự thanh minh minh bạch của đồng tiền họ, thứ cái sự thương lượng nó phức tạp vô cùng thôi anh. Thành ra đó là cái một trong những lý do, và đó cũng là những lý do mà thế giới khó mà nhìn nhận đồng tiền BRICS. Mặc dầu cái vấn đề đây đó là nếu mà cái sự tham gia của những khối quốc gia này đó là từ bắt đầu 5-6 quốc gia mà lên tới 10-10 mấy quốc gia, rồi cuối cùng hiện tại có trên tổng cộng là, nếu mà những quốc gia khác mà đã có ý định muốn tham gia, cuối cùng có thể là 44 quốc gia đó nữa đó, thì cái ảnh hưởng này nó càng ngày càng quan trọng. Thì họ, cuối cùng tôi nghĩ rằng họ cũng sẽ có một giải quyết nếu mà có cái sự đồng nhất và giải quyết, nhưng mà cái phức tạp về địa chính trị, cái phức tạp về hệ thống thiếu thanh minh của của đồng tiền nó vẫn là một vấn đề nan giải vô cùng thôi.
Vâng. Thưa giáo sư thì cũng có một bạn khán giả đặt câu hỏi đó là Mỹ có cần phải lo ngại hoặc có một cái tính ra một cái đối sách gì với cái đồng tiền chung của khối BRICS không ạ? Có cần phải như thế không ạ?
Vâng, đó là một cái lo ngại của đồng đô la. Đó là một cái lo ngại rất lớn với tầm mức quốc gia của Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với cái nhìn của tôi đó, là trên phương diện gọi là công bằng hoàn toàn đó, đối với Hoa Kỳ hay thế giới đó, là một sự cạnh tranh nào đều là tốt cả. Chúng ta phải nhìn nhận rằng những quốc gia khác họ cảm thấy rằng gói G7 hay G7 đó, giang thời mình muốn dùng sao dùng đó, là nó định đoạt rất nhiều chuyện trong quá khứ. Đó là một cái sự bất công. Nhóm G20 cũng vậy, nó định đoạt rất nhiều mà những cái tiếng nói của quốc gia không khác không có. Tuy nhiên, cái thật chết chắc vẫn là những quốc gia này là những quốc gia có nền GDP gọi là mạnh nhất. Những quốc gia này là có những cái công ty đa quốc gia, multinational corporation, ảnh hưởng đến kinh tế của những vùng khác trên thế giới nhiều nhất. Những quốc gia này có cái hệ thống về luật lệ tài chính hay là hệ thống stock exchange market, ví dụ như Hoa Kỳ đi. Hoa Kỳ nó là thanh minh nhất. Đó là tại sao là trong những cái thời hỗn loạn, những cái thời Covid, những cái thời chiến tranh hay là những cái là khủng hoảng, ngay cả cái hệ thống khủng hoảng mà Hoa Kỳ gây ra trong cái thời khủng hoảng tài chính địa ốc 2008 thì tất cả đều đổ vốn vào đầu tư vào hệ thống chứng khoán và trái phiếu Hoa Kỳ. Là tại sao? Vì khi thế giới bị biển động hết, tất cả nào chỗ chung quanh tất cả biển đều bị biển động cấp 3 đó, thì chỉ có một cái đảo duy nhất tương đối an lành, đó là Hoa Kỳ. Thành ra cái sự tin tưởng của cái hệ thống chính trị, mà chính trị đây á, là dân sự kiểm soát quân đội. Quân đội không thể nào kiểm soát dân sự được trong cái hệ thống gọi là phân chia quyền lực của Hoa Kỳ. Nó nhiều lắm. Rồi hệ thống thanh tra kế toán của stock exchange này nọ. Vì đồng đô la là gì? Một đồng đô la, một đồng nhân dân tệ, một đồng euro là gì? Đó chỉ là thể hiện cái sức mạnh của Hoa Kỳ hay là của Âu Châu hay của quốc gia nào đó dựa trên nền kinh tế của quốc gia đó mà thôi. Ngoài ra nó chỉ là một tờ giấy thôi.
Vâng. Thưa giáo sư, về đồng tiền chung thì có lẽ là chưa phải là một mối lo ngại đối với Mỹ hay là phương Tây. Thế nhưng mà ở cái khía cạnh khác, đó là các cái nước thành viên trong cái khối BRICS này, hay là chúng ta gọi là một câu lạc bộ đi cũng được, bởi vì nó cũng chưa hẳn là một khối rõ ràng. Thì họ đã đẩy mạnh những cái giao dịch nội khối, thương mại nội khối rồi, thì nó có gây ra những cái xáo trộn gì về thương mại toàn cầu và gây ra lo ngại gì cho những cái nước mà đang nắm những cái thế mạnh về kinh tế như là Mỹ hay là những cái đối tác của Mỹ hoặc là đồng minh của Mỹ ở bên phương Tây hay ở châu Âu hay chưa?
Vâng, hiện tại thì trên phương diện giao thương đó, thì nhóm BRICS này mà khi mà chúng ta đã đề cập trước đó, là khi mà ảnh hưởng đến GDP toàn cầu hay là dân số gần như là phân nửa của toàn cầu, nó là cái chuyện không thể bỏ qua được. Và cái ảnh hưởng chính trị và cái ảnh hưởng giao thương những quốc gia nào với nhau, ví dụ như khi mà Ấn và Trung Quốc vào cái nhóm BRICS thì những cái xích mích hay những cái nghi kỵ đó về biên giới có thể dẹp qua một bên, có thể đó là một cái đàm thoại ngoài lề mà nó cũng giúp ích. Và những nhóm này đó ngoại trừ ra họ có những cái thương ước thương mại nhau, nhưng mà hợp với nhau và họ có cái tiếng nói chung đó, nó sẽ gia tăng kinh tế giữa khối này, và khối này càng ngày càng gia tăng. Và nhiều quốc gia mặc dầu họ vẫn muốn gia tăng, nhưng mà họ vẫn nói rằng chúng tôi gia tăng vì muốn tiếng nói, chúng tôi gia tăng vì muốn cái sự tương tác về kinh tế, chúng tôi gia tăng vì không muốn tùy thuộc vào phương Tây 100%, nhưng mà chúng tôi cũng không phải là một quốc gia muốn gia tăng để chống Hoa Kỳ, chống Âu Châu. Rất nhiều quốc gia không phải như vậy. Tuy nhiên một vài quốc gia mà trong đó Trung Quốc là cái vị thế là chống Hoa Kỳ, chống Âu Châu, hay là Nga là vẫn chống Hoa Kỳ, Âu Châu. Thành ra cái ưu tiên, cái tầm quan trọng nó khác nhau. Trong đây là một cái khối mà không thể loại bỏ được yếu tố địa chính trị ở trong cái gọi là cái ưu tiên của họ. Trong khi cái khối Âu Châu, Euro thì nó khác. Euro, tại sao Euro thành lập là một cái nền kinh tế mà gọi là có thể ngang ngửa với Hoa Kỳ mà lại cái đồng của Euro lại không được chấp nhận? Chúng ta phải nhìn vào tại sao. Hoa Kỳ có nhiều cái yếu điểm lắm chứ không phải không, nhưng mà bây giờ mình nhìn lại tại sao tới cái chiều hướng mà người ta muốn đi về BRICS, hay là người ta tham gia, hay là họ muốn gọi là bớt tùy thuộc ra, là tại vì thật sự đồng đô la của Hoa Kỳ đã bị lạm dụng trong quá khứ. Đó là 2008 khủng hoảng kinh tế tài chính và thì Hoa Kỳ đưa thế giới vào recession. Trong cái thời COVID, Hoa Kỳ cứu vãn thế giới, cả triệu triệu người sinh mạng được cứu vì Hoa Kỳ gọi đưa ra cái thuốc chế nghĩa, và họ tung ra một cái gói tài trợ trên 6.000 tỷ đô la mà họ không có tiền, Hoa Kỳ không có tiền, họ mượn để họ làm và đưa nợ vào, và sau đó tiếp tục tung xài một cách vô kỷ luật, cho nên cái quốc nợ Hoa Kỳ càng ngày tao đưa lên nặng lạm phát, chưa kể đến là cái chuỗi cung toàn cầu bên Trung Quốc nó ảnh hưởng nữa, thành ra đưa đến nặng lạm phát, thì đồng đô la lại bị ảnh hưởng vì cái nặng lạm phát của Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ muốn là ảnh hưởng đã phá nặng lạm phát thì gia tăng tiền lãi lại ảnh hưởng đến kinh tế nữa, và vẫn là tiền đô la ảnh hưởng. Đó là cái vấn đề thứ nhì. Thứ ba là chiến tranh giữa Nga và Ukraine, Hoa Kỳ và khối Âu Châu, trong này khối Âu Châu nhiều hơn Hoa Kỳ, là gọi là phong tỏa trên 600 tỷ euro rồi tiền đô la và euro của Nga, phân nửa là đã bị phong tỏa rồi. Rồi lại dùng vũ khí hóa tiền euro và đô la trong cái hệ thống tài chính. Đó là cái lý do. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là tại sao euro vậy vẫn không được chấp nhận, trở lại câu hỏi mà tôi tự họ đặt câu hỏi đó. Chúng ta nhìn rằng euro là một cái khối quốc gia có hệ thống về tài chính kinh tế rất là thanh minh, rất là luật lệ rõ ràng. Nhưng mà vẫn là một cái hệ thống hỗn hợp của 27 quốc gia. Những cái ưu tiên khi mà bán trái phiếu euro đó, mỗi quốc gia họ có cái hệ thống khác nhau, họ không có đi chung với nhau. Hay là những quyết định đó, rùm ra nó rất là chậm qua cái hệ thống EU, trong khi đó Hoa Kỳ là một quốc gia, một đồng tiền, một hệ thống gọi là stock market, một cái gọi là cái hệ thống tư bản mà trong đó là dân chủ, gọi là có luật pháp, hiến pháp và gọi là phân chia quyền hạn, mà Fed là một cái cơ quan rất là quan trọng để giữ việc tưởng là vì người ta tin tưởng vào Fed là một cái cơ quan biệt lập phi chính trị. Chúng ta sẽ không thấy chuyện này trong BRICS. Chúng ta cũng thấy một cái tổ chức chính quyền hay là một cái tổ chức về kinh tế tài chính giống như khối euro ở trong BRICS. Đó là những lý do khác biệt thôi.
Vâng, tôi nghĩ rằng là cái điều đó sẽ cần sự ngẫm nghĩ nhiều, nhưng mà chắc chắn là nó cũng đã giải đáp rất là đáng kể cho những ai còn chưa hiểu được vì sao mà BRICS là một cái khối có nhiều cường quốc như vậy mà lại không thể mà đi đến với nhau, tạo lập ra một cái đồng tiền chung và không dễ để mà có một cái đồng tiền chung. Trong cái câu trả lời vừa rồi thì giáo sư cũng có nhắc đến một loạt những cái sự kiện của trên thế giới, chẳng hạn như là những cái mâu thuẫn Mỹ và Trung Quốc, hay là EU với Trung Quốc, hay cuộc chiến tranh của Nga xâm lược Ukraine đấy. Thì tất cả những cái điều này nó có đẩy các cái thành viên của BRICS lại với nhau thân thiết hơn không? Bởi vì như giáo sư cũng có nói là có nhiều nước họ chống phương Tây, mục đích của họ chưa chắc đã phải là về kinh tế, nhưng mà họ muốn chống phương Tây. Thì những cái sự kiện như vậy nó có làm cho các cái nước BRICS này sát lại với nhau và họ gạt được qua những cái mâu thuẫn để họ xây dựng một cái khối nó có cái sức mạnh thực chất hơn hay không ạ?
Vâng, thứ đó là một cái hấp dẫn của BRICS, vì những cái tiếng nói của những quốc gia này họ cảm thấy như bỏ quên, rồi thỉnh thoảng họ được mời như một thành viên gọi là khách đến họp trong G7, G7 hay là G20. Thành ra khi hợp với BRICS đó, thì bây giờ đó là hiện tại thì nói mỗi quốc gia đều cân bằng với nhau, gọi là họ thay phiên để đóng vai trò chủ tịch cho mỗi quốc gia, thì tới này là của Nga. Thành ra đó là một lý do. Tuy nhiên, cái thực chất vẫn là thực chất. Nhóm BRICS này, kinh tế gần như là bị gọi là đàn áp bởi kinh tế của Trung Quốc. Một quốc gia mà gọi là dân số có thể ngang ngửa với Trung Quốc trong nhóm BRICS này đó là Ấn. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái GDP của Ấn đó là nhỏ gấp 5 lần GDP, trên gấp 5 lần, gấp 6 lần cái GDP của Trung Quốc. Nga thì GDP bây giờ đang gọi là khó khăn lắm rồi và tùy thuộc vào giao thương với Trung Quốc. Thành ra trong cái khung cảnh mà mọi người cảm thấy rằng có cái tiếng nói chung để mà tránh rời khỏi tùy thuộc vào tiếng nói của Hoa Kỳ hay là khối Âu Châu đó, thì họ nhào về BRICS, thì bây giờ họ lại vào cái vòng gọi là quỹ đạo của Trung Quốc, vì kinh tế, vì cái ưu tiên của Trung Quốc ở trong Biển Đông, vì của ưu tiên của Trung Quốc đối với Đài Loan, và cái ưu tiên của Trung Quốc là để tránh khỏi cái sự chế tài phong tỏa kinh tế hay là công nghệ của Hoa Kỳ. Còn Nga thì lại có một mục đích khác. Thành ra có những yếu tố mà họ kéo những cái quốc gia này đến gần với nhau, nhưng mà cũng có những yếu tố vì cái sức mạnh của Trung Quốc có thể làm cái sự nghi kỵ của những quốc gia đó thôi.
Vâng ạ, thưa giáo sư, thì về các cái nước mà muốn tham gia vào BRICS này, chúng ta cũng đã có đề cập sơ qua đến Thái Lan và Malaysia. Thì như giáo sư nói, Thái Lan thì dường như là chỉ là mang tính chất hình thức, không có gì thực chất. Nhưng mà Malaysia thì sao ạ? Họ có tính đến những cái lợi ích gì thực chất hay không ạ? Và nhân tiện thì chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi luôn là Việt Nam có quan tâm đến BRICS không, và liệu Việt Nam có được lợi gì hay không, hay là Việt Nam cũng chẳng được lợi gì, cho nên là Việt Nam vẫn cứ có một cái sự lạnh nhạt nhất định.
Vâng, trong cái khối ở trong BRICS đó, thì Malaysia rất là quan trọng, vì đó là một quốc gia dân số rất đông mà họ tham gia vào BRICS, thì đó là một cái hình ảnh rất là quan trọng. Mà khâu Indonesia thì họ vẫn còn đang do dự. Việt Nam hiện tại cái vị trí chính thức của Việt Nam là họ nói họ đang chờ đợi, gọi là dò xét và sẽ định đoạt sao. Vì Việt Nam hiện tại đang cái ngưỡng cửa gọi là đi ba đường. Một đường đó là đi theo Hoa Kỳ, vì tùy thuộc vào kinh tế của Hoa Kỳ, vì xuất siêu Hoa Kỳ, vì đầu tư FDI ngoại quốc của Hoa Kỳ là mạnh nhất vào Việt Nam, và vẫn tùy thuộc vào đồng đô la, mặc dầu họ vẫn giữ cái đường lối ba đường gọi là thân thiện với Trung Quốc, thân thiện với Nga về vũ khí, và thân thiện với Hoa Kỳ một phần nào về quốc phòng, một phần nào về kinh tế. Đó là Việt Nam. Còn những quốc gia khác mà họ như Indonesia hay là Argentina này nọ đó, thì cái đó là tùy cái ưu tiên của họ. Họ có một quốc gia họ chần chừ, họ nói rằng nếu cái vị trí của BRICS trong tương lai, họ chờ đợi là tại sao họ muốn rằng nếu đây là không phải là cái khối về chính trị, mà đây là cái khối chống phương Tây, mà một khối duy nhất là về kinh tế như là khối EU đó, thì không vấn đề. Mà tôi thật sự ra, nếu mà đó là một cái khối mà gọi là cạnh tranh trên phương diện cân bằng đó, một cách gọi là công khai, thanh minh và minh bạch và giữa đồng tiền đó, một cái cạnh tranh nào nó cũng đưa lên cái sự gọi là tốt đẹp cho cái khung cảnh của kinh tế thả. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là cái sự thanh minh, minh bạch của những đồng tiền quốc gia đó không thể có được khi những quốc gia đó cái hệ thống kinh tế tài chính của họ như vậy, và không thể nào để cái tiền họ trôi nổi theo thị trường được. Và nhiều quốc gia cái gọi là cái duy tư, cái suy tư của họ nó khác nhau, cái ưu tiên quốc gia nó khác nhau. Họ muốn tham gia không đứng ngoài lề, mà họ cũng muốn không muốn bị Hoa Kỳ hay là Âu Châu coi đây là cái một quốc gia, một cái khối mà càng ngày nó càng hung hăng. Ví dụ như sự tham gia của Iran và của Nga hiện tại, đó là một vấn đề rất lớn thôi.
Vâng, thì Việt Nam nói chung là cũng chúng ta có thể đánh giá là rất là khôn ngoan trong cái quan hệ, như giáo sư nói là về ba cái hướng như vậy. Chắc chắn đối với Mỹ thì Việt Nam đang rất là chú trọng về quan hệ kinh tế rồi, vì chúng ta thấy rõ rằng là trao đổi thương mại hai nước hiện nay là đã lên đến sấp xỉ 130 tỷ đô la, mà trong đó thì Việt Nam xuất siêu sang Mỹ, xuất khẩu chiếm đến 80 mấy tỷ đô la và hưởng cái xuất siêu là vài tỷ đô la. vài tỷ đô la, còn nhập khẩu thì chỉ nhập của Mỹ có mười mấy tỷ đô la thôi, thì chắc chắn rằng là Việt Nam đang hưởng lợi rất nhiều từ giao thương với Mỹ, trong khi đó quan hệ với Nga thì chỉ là quan hệ về truyền thống thôi, vì ngày xưa nước Nga đã giúp đỡ cho những người cộng sản Việt Nam để giành được chính quyền và giành chiến thắng trong chiến tranh, thì đương nhiên là những người cộng sản cầm quyền thì họ sẽ phải biết ơn, chừng nào mà họ còn cầm quyền thì đương nhiên họ không thể mà quay lưng lại với nước Nga rồi, trong khi cái thương mại với Nga nó chỉ có đâu có chưa đến 4 tỷ đô la thì cái đó thì rất là thấp. Nhưng mà với Trung Quốc thì lại còn khó hơn với Việt Nam vì Trung Quốc là láng giềng bên cạnh, và Trung Quốc thì với Việt Nam đã có lịch sử hàng nghìn năm nay và liên tục có những cái chiến tranh vân vân, nên Việt Nam không thể nào mà bỏ qua Trung Quốc được, thì hiển nhiên là phải đi ba con đường như vậy thì chúng ta cũng rất là hiểu. Chỉ có cái là cái thực lực của Việt Nam để mà tận dụng những cái làn sóng đầu tư của nước ngoài, của phương Tây vân vân thì chưa được mạnh, thành ra chúng ta thấy là mặc dù đã ký kết rất là nhiều những hiệp định tự do vân vân với EU, với Mỹ, nhưng mà tăng trưởng kinh tế thì cũng chưa được mạnh lắm, và người Việt Nam thì vẫn chủ yếu là làm thuê, cũng chưa vươn lên làm chủ hay là có những cái doanh nghiệp lớn mạnh nhiều, thì mong là trong tương lai sẽ thay đổi cái điều đó. Trở lại về cái đề tài BRICS này ạ, thì thưa giáo sư, có một số những cái lời bình luận tôi nghĩ là cũng rất hay của bạn Tuấn Đình Nguyễn. Bạn nói rằng là thứ nhất là hai cái nước Nga và Trung Quốc vẫn là độc tài và thiếu tinh thần trách nhiệm của thế giới là một. Thứ hai là những cái nước mà trong khối BRICS này thì cũng chưa có những cái gọi là xây dựng các cái hoạt động hoặc các cái dự án tốt, minh bạch, bền vững, không gây ô nhiễm môi sinh cho thế giới, không dẫn đến cái hậu quả bất thường. Thì giáo sư đánh giá thế nào về cái bình luận này của bạn khán giả? Giáo sư có cho rằng cái khối này nó cũng khá là chưa được ở cái mức gọi là phát triển hoặc văn minh cao như những cái khối phương Tây hay chưa?
Vâng, chắc chắn như vậy, là tại vì những thành viên đó là những, như chúng ta nhìn thấy vào những cái thành viên bây giờ Nga thì trong cái chiến tranh gọi là gần như bế tắc của với Ukraine với lại phương Tây, rồi Trung Quốc thì một nền kinh tế gần như là nắm vận mệnh của BRICS ngay lúc đầu mà càng ngày lại càng ấm vận mệnh của nhiều quốc gia gia tăng trong đó, mặc dầu họ muốn đưa ra một cái hình ảnh là nó công bằng, nhưng mà thật sự đó là một cái ảnh hưởng của Trung Quốc đối với để chống lại Hoa Kỳ và phương Tây. Và cái sự thanh minh minh bạch một cái khối BRICS đây đó, mình phải định nghĩa cái mục đích của BRICS là gì. Ngay cả BRICS thỉnh thoảng cũng đưa ra những cái tuyên bố để định đoạt, gọi là định nghĩa rõ ràng về cái định nghĩa. Cái định nghĩa đầu tiên của BRICS đó, là đây là một cái khối mà có tiếng nói của những quốc gia ở phương Nam của trái đất này, của toàn cầu. Đây là một khối quốc gia mà có thể sẽ tìm cách để mà bớt tùy thuộc vào đồng đô la hay là từ đồng euro. Đây là một quốc gia mà có thể nói rằng sẽ tiếp tục bành trướng bằng cách gọi là đối thoại với nhau, gần gũi nhau để chi giao thương về kỹ nghệ xanh. Thì đây là một cái chiều hướng, nếu họ đi thuần túy về kinh tế, về kỹ nghệ xanh, về một cách thanh minh đó, thì một ngày nào đó nó là một cái cạnh tranh khá lợi hại đối với Hoa Kỳ và đối với đồng đô la và ngay cả euro nữa. Mà tôi quan ngân sự cạnh tranh nếu đó là một sự cạnh tranh công bằng, gọi là ngang hàng. Nhưng mà trên phương diện thanh minh này nọ thì nó phải trở về cái gì, hệ thống địa chính trị của một quốc gia nó hỗn tạp. Ví dụ như Iran tham gia vào và những quốc gia như là Ai Cập cũng tham gia vào, và hiện tại đó thì khối này nó ảnh hưởng đến dầu hỏa, dù 44% sản xuất dầu hỏa thế giới, nhưng mà đâu có nghĩa rằng họ có cái khả năng dầu hỏa, tại vì OPEC họ đã có một cái liên minh dầu hỏa rồi, mà luôn luôn không phải lúc nào họ cũng có thể gọi là phối hợp và đoàn kết, đôi khi có sự rạn nứt. Rồi Nga, cái ưu tiên của dầu hỏa của họ bán, tự nhiên là họ có cạnh tranh với lại nhóm OPEC, là tại vì bây giờ Trung Quốc, Ấn Độ mua dầu của Nga, bớt mua dầu của OPEC. Thành ra cái ưu tiên chính trị hay ưu tiên về kinh tế nó khác nhau, mà cái hệ thống tiền tài nó lại cũng khác nhau. Nhưng mà đây là một cái thời gian mà BRICS có thể gọi là có những cái gọi là cái khế ước hay là những cái đồng ý về luật lệ căn bản để có thể đồng ý với nhau trên phương diện thuần túy kinh tế và không phải là chính trị, thì tôi nghĩ rằng đó là một cái lực lượng khá là đáng lo ngại cho Hoa Kỳ và trên thế giới, nhất là trong cái khung cảnh là đồng đô la càng ngày càng bị nghi kỵ, trong cái khung cảnh Hoa Kỳ đã vũ khí hóa đồng đô la, mặc dầu đây là cái điều mà Hoa Kỳ cảm thấy rằng bất khả kháng phải làm, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái điều không nên làm trong tương lai nữa, là tại vì thế giới tin tưởng đô la, mà người ta tin tưởng mình thì mình có cái sứ mạng, một cái sứ mệnh là giữ niềm tin đó bằng cách không vũ khí hóa đồng đô la trong bất cứ trường hợp nào thôi.
Vâng, thì cái đó là chúng ta nói thì về lý thuyết, nhưng mà nhiều khi họ, những cái nước mà họ đang nắm thế mạnh chẳng như Mỹ hay EU, nhiều khi cái việc động đến lợi ích chính trị của họ thì họ vẫn sử dụng, đôi khi cũng có thể gọi là không theo luật pháp, đúng không ạ? Thì cái đó cũng rất là khó. Nói về một cái khía cạnh khác ạ, thì thưa giáo sư, chúng ta thấy rằng là các cái nước như là Mỹ này hay EU thì họ chiếm cái GDP, GDP trong cái so với tổng nền kinh tế toàn cầu thì rất là lớn, nhưng mà cái mức tăng trưởng của họ thì rất là nhỏ, chỉ dưới 2%. Trong khi đó chúng ta thấy là Trung Quốc thì có cái nền kinh tế là xấp xỉ như là EU, khoảng độ lên đến cũng phải đến 40.000 tỷ, gần 40.000 tỷ gì đó. Và thưa giáo sư, họ thì đang phát triển rất là nhanh. Nga thì GDP, nền kinh tế thì nhỏ thôi, hay Ấn Độ thì nền kinh tế cũng nhỏ nhưng cũng đang phát triển rất là nhanh. Nga thì là khoảng độ 3%, Ấn Độ thì là 5%. Thì những cái nước này với cái tốc độ tăng trưởng mạnh như thế, dần dần họ sẽ cạnh tranh với cả các cái khối như là EU hay là Mỹ. Thì thưa giáo sư, liệu là cái sức mạnh đó nó có dẫn đến cái sức mạnh về tài chính kinh tế không? Bởi vì hiện nay chúng ta thấy như là World Bank hay là IMF thì vẫn là nằm trong tay của cái nhóm phương Tây. Thì liệu khi mà các cái nước ở trong khối BRICS này họ mạnh lên thì họ có lập được ra những cái định chế tài chính mà cạnh tranh với cả World Bank hay IMF không? Lúc đấy họ mới có cái sức mạnh kinh tế tài chính thực sự hay không?
Trong vòng 5 hay 10 năm nữa thì tôi không biết rằng cái nhóm này nó có cái sự sức mạnh thực thi không. Nhưng mà nếu mà nhóm này vẫn tồn tại và vẫn giữ cái gọi là sự liên kết và nhiều quốc gia gia tăng, thì đây là một sức mạnh mà không thể chối từ được. Đây là một sức mạnh mà họ chắc chắn rằng họ sẽ tiến đến một cái hệ thống tiền giao thương bằng tiền thuật toán, bằng digital currency để họ giao thương. Thì nó ảnh hưởng đến đồng đô la, người ta bớt xài tiền đô la. Nhưng mà về kinh tế đó thì nguyên khối này tổng trọng lại với những quốc gia gia tăng như tôi đã nói đó là trên gần như là gần phân nửa dân số của toàn cầu. Đó là một cái lực lượng mà không thể gọi là coi thường được. Cái thứ nhì nữa là cái GDP là 28.000 tỷ đô la thì nó lại là rất là cao. Dĩ nhiên là cái sự tăng trưởng có nhiều trong này đó, hiện tại nó trên 40 quốc gia khác muốn gia tăng, đó là những quốc gia GDP rất là nhỏ vô cùng. Nhưng mà cũng có những quốc gia gia tăng như anh đã nói là nền kinh tế của Trung Quốc vẫn gia tăng. Hiện năm nay Trung Quốc dự liệu gia tăng 3% mà tôi nghĩ là không đến được. Kinh tế của Trung Quốc gia tăng tối đa là 2% mà thôi. Trong khi đó Hoa Kỳ GDP gia tăng cũng khoảng cái tỷ lệ giống nhau như vậy. Khối Âu Châu thì thấp hơn, GDP gia tăng chỉ có 1%. Nhưng mà cái quan trọng hơn hay ở đây đó là sự giao thương của nhóm BRICS này á, nó chỉ giao thương với nhau hay không, hay là họ vẫn giao thương với khối Âu Châu, vẫn giao thương Hoa Kỳ. Cái điều này họ không tránh khỏi được. Họ xuất siêu vẫn là những quốc gia họ xuất siêu, dầu họ giao thương với nhau trong cái khối BRICS này. Cái điều khác đây đó là trong cái nhóm này họ bắt đầu họ xài tiền của họ, họ không xài tiền đô la. Thì mình thấy rõ là sự bành trướng của nhóm BRICS này sẽ làm bớt đi ảnh hưởng của đồng đô la, mà đó là cái điều rất là lo ngại Hoa Kỳ. Tại sao vậy? Là tại vì hiện tại cái vấn đề của Hoa Kỳ đó là Hoa Kỳ đang có một cái nợ rất lớn. Mặc dầu mà nợ của Trung Quốc so với GDP Trung Quốc là gấp 3 lần, nợ của Hoa Kỳ là gấp rưỡi thôi của GDP, mà có nghĩa là 1.5 nợ so với lại GDP là 1. Rồi cái hệ thống lưỡng đảng chính trị đó của Hoa Kỳ nó không vững chãi, nó làm cho người ta mất lòng tin. Ví dụ như mỗi lần cái gói nợ vì toa trì thì thừa sức để trả nợ, nhưng mà cái sự gọi là ấu đả với nhau giữa đảng Cộng hòa và Dân chủ rồi làm cho cái gọi là cái ngân sách quốc gia bị gọi là bị đóng băng không trả nợ trong thời gian một thời gian một vài tuần, nó làm cho mất lòng tin. Thành ra cái sự giao thương của nhóm này bắt đầu dùng như tiền của họ đã làm suy yếu đồng ảnh hưởng của đồng đô la, mà Hoa Kỳ cần cái đồng đô la mạnh là tại sao, mà thế giới cần đô la mạnh là tại sao, là tại vì khi tin tưởng vào đồng la thì giao thương gọi là kinh tế của toàn cầu nó mới mạnh. Mà Hoa Kỳ nếu không tùy thuộc đô la thì không có thể vay mượn được dễ dàng để mà tài trợ cho gói nợ. Mà hiện tại thì Hoa Kỳ chưa có một cái giải pháp nào để giải quyết vấn đề là chi tiêu rất nhiều so với lại cái gọi là cái thu nhập về thuế má. Thành ra cái sự thâm thủng về ngân sách quốc gia của Hoa Kỳ tiếp tục trầm trọng. Thành ra đây là một cái vấn đề mà Hoa Kỳ phải đối đầu trong tương lai thôi.
Vâng, thưa giáo sư, chương trình thì cũng đã kéo dài được một tiếng. Thông thường thì chúng ta dừng ở đây, nhưng mà vì là tôi nhận thấy là có rất là nhiều câu hỏi và bình luận rất là hay của các độc giả. Nếu giáo sư còn có thêm ít phút thì xin giáo sư trả lời một số câu hỏi. Trước hết là một câu hỏi có lẽ rất là thiết thực đối với Việt Nam, đó là một bạn đặt câu hỏi là việc lớn mạnh của BRICS thì có lợi hay có hại cho nền kinh tế của Việt Nam hay không? Xin giáo sư bình luận ạ.
Vâng, như đã trình bày đó, Việt Nam hiện tại đang đứng ngoài lề. Họ rất là cẩn thận, họ tới là cái điều thông minh, đó là điều nên làm. Thái Lan tham gia vào với một cái gọi là cái nghĩa cử như là một cái địa vị chính trị, mà chúng ta nên nhớ rằng nhiều nguyên thủ quốc gia đó tham gia vào đó không nhất thiết là cho quyền lợi quốc gia, mà họ là một cái ứng cử viên tổng thống, họ muốn nâng cao cái tầm quan trọng. Bây giờ dưới sự lãnh đạo tổng thống này, quốc gia ABC của Nam Phi, quốc gia ABC của Nam Mỹ tham gia vào BRICS, đưa lên gọi là hiện trường thế giới, thì vị tổng thống đó được tên tuổi và có thể sẽ tái đắc cử. Đó là một cái điều mà không ai để ý đến, vì lợi ích cá nhân, vì lợi ích quốc gia trên bình diện quốc tế để được nhấn mạnh. Còn về phương diện thuần túy kinh tế đó, thì nhóm BRICS này đó giao thương với nhau gần đó gần như không có ảnh hưởng đến Việt Nam, vì Việt Nam đã có những cái thương ước free trade agreement với thế giới và tương tác như đã trình bày, tương tác nhiều nhất là đối với Hoa Kỳ, sau đó là Âu Châu và sau đó là bên Trung Quốc. Việt Nam gọi là nhập cảng nhiều từ Trung Quốc, nó cũng không thay đổi về gì về trên phương diện đó thôi.
Vâng, một cái câu hỏi nữa tôi nghĩ là cũng có cái tính cơ bản, căn bản rất là quan trọng, đó là những cái quốc gia BRICS thì là chỉ là những quốc gia mà mới trỗi dậy, mong tiến đến công nghiệp hóa và hậu công nghiệp, nhưng mà bây giờ thì họ vẫn cần kỹ nghệ của phương Tây để phát triển về kinh tế, thì giáo sư nghĩ thế nào về cái điều này? Có nghĩa là họ cũng chưa thể mà mạnh để mà vượt được phương Tây phải không ạ?
Vâng, kỹ nghệ thì họ có thể nhập cảng kỹ nghệ rất nhiều, nhưng mà tiền ở đâu? Tiền ở đâu để nhập cảng kỹ nghệ để bành trướng? Đó là cái vấn đề mà BRICS đã giúp họ giải quyết một phần nào. Với cái ngân hàng như tôi đã trình bày đó, New Development Bank đó, là họ đã tài trợ rất nhiều trong đó những chương trình một vòng đai một đường, mà một số những cái dự án này đó, nó không thành công, cho nên những ngân hàng này đó là nó bị gọi là cạn vốn, là tại vì khi mình cho vay đó, chúng ta nên hiểu là ngân hàng của nhóm BRICS này, New Development Bank đó, họ cho vay thì giống như ngân hàng khác, ngân hàng là một cái hệ thống trung gian, mà dầu đó là cho gọi là sở hữu chủ vốn nhiều nhất bỏ tiền vào là Nga 20% và đại đa số của Trung Quốc, nhưng mà phải có tiền. Mà nếu cho vay rồi mà cái người chủ cái dự án này đó không thành công, họ không trả tiền, thì cái cho vay đó nó làm cạn vốn mà thôi. Thì đó là cái vấn đề là BRICS tạo nên hấp dẫn là cho vay, nhưng mà hiện tại đang cạn kiệt cái vốn rồi. Bây giờ những quốc gia khác tham gia, trong đó có Egypt, Saudi Arabia, đó là những quốc gia tiền tài rất nhiều. Họ có đóng góp vào ngân hàng gọi là New Development Bank này hay không? Có thể là có, thì đó là một cái giải pháp cho BRICS về gia tăng về hệ thống tài trợ tiền tài, vì những quốc gia nhỏ họ cần tiền để họ nhập cảng những cái công nghệ cao. Còn hiện tại đó thì thật sự ra đó World Bank và IMF tài trợ cho những quốc gia trên thế giới này, những quốc gia để tam quốc gia trên thế giới này nhiều hơn là New Development Bank rất là nhiều. mặc dù cái chương trình một vòng đai của con đường của Trung Quốc đó là trong đó có sự tham gia của một hệ thống ngân hàng khác, đó là AIIB của Trung Quốc. Hệ thống này cũng đang bị gần như là khó thể là khánh tận vì Trung Quốc hiện tại kinh tế họ đang bị khủng hoảng về hệ thống gọi là bất động sản và bị chế tài của Hoa Kỳ về công nghệ cao và gọi là khối Âu Châu trong cái viễn cảnh chiến tranh với Ukraine và kinh tế cũng đang trì trệ, mặc dù không đi suy thoái thì lại biết bớt tiêu thụ Âu Châu, thành ra cái khả năng của Trung Quốc tài trợ vào AIB Bank hay là New Development Bank đó, nó giới hạn. Nhưng mà sự tham gia của khối APEC đó là những quốc gia tiền tài rất nhiều, là họ có thể đưa một số vốn để tài trợ. Gần đây Hoa Kỳ với ngân sách quốc gia cũng được gọi là quốc hội chuẩn phê và cộng tác với lại IMF World Bank đã tài trợ nhiều hơn trong cái chương trình gọi là hạ tầng cơ sở Infrastructure Development cho những quốc gia bên Nam Phi, những quốc gia Nam Mỹ Latin để cạnh tranh với lại con đường một vòng đai con đường. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là những quốc gia họ tham gia họ hy vọng rằng họ tương tác với Trung Quốc nhiều hơn, đó là cái chính, và tương tác với Ấn nhiều hơn vì dân số và có thể vay mượn tiền. Đó là lý do mà họ muốn vào, chưa kể đến là cái tiếng nói của quốc gia trên bình diện quốc tế được nâng cao lên, thưa anh.
Vâng, trước khi kết thúc chương trình thì còn một câu hỏi cuối, nhưng mà tôi cũng xin có một vài lời đối với một số bạn khán giả. Tôi cảm giác như là một số bạn thì tất nhiên số rất ít thôi, chỉ một vài người trong hàng nghìn người thôi, thì có vẻ như không vui khi mà chúng tôi dùng chữ gọi là họ, khi gọi Việt Nam là họ hay gì đó. Thì chúng tôi ở đây, chúng tôi có một cái vai trò đứng trung lập, chúng tôi gọi bất cứ một nước nào đều gọi là họ hết. Trung Quốc cũng gọi là họ, Mỹ cũng gọi là họ, Việt Nam gọi là họ, bởi vì là chúng tôi không phải như là báo chí ở trong nước, tức là báo chí của Việt Nam là do nhà nước kiểm soát, cho nên là người ta sẽ gọi là Việt Nam là đất nước của chúng ta hay gì đó. Thì đấy là ở Việt Nam, còn chúng tôi là chúng tôi bình luận về tất cả các nước trên thế giới và chúng tôi coi đối xử với tất cả các nước một cách bình đẳng với nhau và gọi như là một ngôi thứ ba thôi. Thì mong quý vị và các bạn ở Việt Nam thông cảm nếu như quý vị cảm thấy gọi như thế nó không thân thuộc. Ở Việt Nam tôi hiểu là người ta hay nói là Việt Nam đất nước chúng ta hay là tổ quốc chúng ta gì đó, thì chúng tôi là một kênh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và bình luận về tất cả các nước trên thế giới thì chúng tôi sử dụng cái ngôn ngữ trung dung. Trở lại với chương trình thì có câu hỏi cuối. Nó không liên quan lắm đến BRICS nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng là mối quan tâm của rất là nhiều người. Bạn ấy hỏi rằng là trong tình hình kinh tế hiện tại của Mỹ thì liệu là Fed, tức là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, trong năm 2024 có cắt giảm lãi suất hay không, và nếu cắt giảm thì khoảng tháng 9 hay tháng 11 ạ?
Vâng, đó là câu hỏi ngàn vàng mà thế giới của Wall Street đang chờ đợi. Cái vị trí chính thức của Quỹ Tiền tệ Liên bang của Hoa Kỳ cứ thay đổi liên miên. Như quý vị biết là cách đây một năm thì họ nói rằng năm nay có thể giảm từ 3 đến 4 lần. Sau đó họ nói 2 lần. Và gần đây họ nói là có thể là 1 lần và có thể là không lần nào cả. Thì đó là cái vị trí chính thức, vì họ thật sự ra họ rất là minh bạch. Họ có giữ tiền tới đâu thì họ nói tới đó, và họ khi họ có rồi đó, họ nhìn vào cái gọi là cái tình trạng nặng lạm phát của Hoa Kỳ thì họ theo dõi, mà họ nhìn sâu lắm chứ không phải nhìn chung chung, là ví dụ như nặng lạm phát Hoa Kỳ chung chung là 3.7%, không phải nhìn đó. Họ nói nặng phát ở chỗ nào, hàng hóa nào, dịch vụ nào, và nó cơ bản như thế nào, và họ nói rằng cái này cần đả phá hay không. Thì hiện tại theo ước lượng của tôi, cá nhân tôi, thì sẽ xảy ra trong phần nửa cuối năm nay một lần giảm tiền lãi. Đó là cái ước lượng của tôi. Còn cái thời điểm thì khó biết được, nhưng mà nó sẽ có một lần giảm trong năm nay. Đó là cái dự tính của tôi.
Vâng, thì đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình. Nó cũng đã kéo dài 1 tiếng 10 phút, và hy vọng là quý vị cũng đã hiểu được thêm về cái sức mạnh rồi những cái sự gắn kết của BRICS và những cái khả năng hoặc là những cái khó khăn của họ tiến đến một cái đồng tiền chung. Tất nhiên là mọi việc nó không chỉ dừng lại ở đây, và sau 5 năm nữa, 10 năm nữa nó có thể khác, thì lúc đó chúng ta lại có dịp để mổ xẻ phân tích. Một lần nữa cảm ơn giáo sư và cảm ơn quý vị đã dành thời gian trong một kỳ với tuần quý vị. Tôi gọi tôi là quý vị like. Nhân dịp này thì xin được cảm ơn các đồng nghiệp của tôi là anh Đông Hải và anh Khắc Đông đã giúp về phần họa, đồ họa cũng như là các cái kỹ thuật video và truyền phát sóng để mang hình ảnh âm thanh của chúng tôi đến với quý vị ở Việt Nam. Rất là cảm ơn các đồng nghiệp, và một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại trong các kịp tới ạ.
Vâng, tiếp lời anh, tôi rất là cảm kích cái sự đóng góp về kỹ thuật rất là cao cấp của anh Hải, anh Đông, anh Vũ, cô Hồng, và nhất là hai biên tập viên gọi là xuất sắc mà tôi rất là hãnh diện được cộng tác, đó là anh Anton và anh Ngọc Lễ, để đưa đến một chương trình bàn luận kinh tế phi chính trị, công tâm, dựa trên dữ kiện mà thôi. Xin hẹn gặp lại quý vị cũng ngày giờ này vào tuần sau.
Cảm ơn giáo sư và xin chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc với gia đình.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.